Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Hoàn Tất Đại Nguyện. Tham sống sợ chết là đại tham, trời Phật là diệt tham. Những người vô vi đã xây dựng thanh tịnh và sẽ đổ bộ nơi thanh tịnh. Các bạn ở trong xác phàm, ngự trong xác phàm, nhưng mà các bạn thấy có nhiệm vụ điều khiển xác phàm và giữ cho xác phàm được an ninh để hoàn tất đại nguyện của các bạn trong lúc lưu trú tại thế gian. Trước khi đi, các bạn đã làm một điều tốt. Một ngày các bạn dùng từ điển nói một câu thanh nhẹ đối với bất cứ một người nào, đối với cây hoa, hay đối với cọng cỏ, hay đối với sạn cát. Các bạn dùng từ tâm hóa độ, các bạn cũng được công đức. Cái hồn phải thanh sạch, cái hồn phải thực hiện đúng đại nguyện của chính mình. Thấy mọi người là mình, thì chúng ta không phân biệt chánh tà, dù người ta có lợi dụng chúng ta. Chúng ta giữ con đường chánh, thương yêu, tha thứ, thì cái tà nó cũng phải biến về chơn, vì nhu cầu khai triển của tâm linh của nó cũng muốn đạt sự thanh cao như chúng ta đã và đang đi. Cho nên, con đường của vô vi đã vạch sẵn cho chúng ta từ trượt tới thanh, từ động tới tịnh, từ ngu tới thông minh, sáng suốt. Đó, nhân loại đã và đang khao khát, không phải một nhóm người này, vô vi là tất cả. Trong cái không, nó ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, nhưng mà không chịu khám phá ra để tận hưởng. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, đại nguyện chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta phải làm người, đại nguyện của tôi cũng chưa hoàn tất, cho nên ngày nay tôi phải dẫn độ chúng sanh. Phần hồn trước khi trở lại đầu thai hoặc là mang tội xuống thế thì thường có một đại nguyện trước khi đó. Như vậy, khi đầu thai vào các xác phàm thì không còn nhớ những cái lời đại nguyện trước mình, thì cha trời có bằng cách nào đó để nhắc lại cái lời đại nguyện đó với phần hồn trong suốt cái thời gian mà học tập hay là tiến hóa dưới trần gian này không? Tại sao đại nguyện nói với trời Phật chứ không phải đại nguyện nói với người phàm? Ôm chân thức, thường độ chúng sanh mới là hoàn tất đại nguyện ở tương lai. Nếu mà mình không gieo pháp cho người ta, làm sao người ta có ý niệm người ta trở về với cái nguồn cội của họ và với trình độ của họ? Khi cái đại nguyện ta không thành thì ta phải đi xa hơn, 60 năm sau mới có cơ hội trở lại chiêm ngưỡng cái đường mà chúng ta phát nguyện. Sống thực với chính mình là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Vô vi là hòa với tất cả, nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là khứ trượt, lưu thanh. Mà người nào rước trượt, giải thanh thì người đó phải lệ thuộc. Mà người nào khứ trượt, lưu thanh, người đó là tự tu, tự tiến, tự thăng hoa. Từ điển của chúng ta là quan trọng lắm. Chúng ta có thể đãi mời bất cứ người nào ăn khi chúng ta mở tâm họ. Điển giao cắt không được, súng bắn không lũng, bơm thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ nguyên động loạn này được. Nếu các bạn không vung vòi tâm điển trung tim bộ đầu và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một nháy mắt thì các bạn loạn hết. Nội tâm lúc đó hắc bạch không phân minh, là chỉ xa xuống địa ngục. Không nên xao xuyến bất cứ những tin đồn đãi kích động nào. Nó ở thân ngoại thân, nó ở bên ngoài là bên ngoài. Cố gắng hướng thượng, các bạn chỉ vỏn vẹn trung tim bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ trì niệm hằng ngày về nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Một cái lợi đời đời bất diệt là cái lợi thanh quan điển lành của Thượng Đế. Tu để tiến hóa, tu để khai triển, tu để đến đích, tu để có cơ hội đời đời phục vụ chúng sanh. Khi mà hóa giải được thì thăng hoa nhẹ nhàng, tiến tới thanh giới và sống trong sự thanh nhẹ. Thế gian gọi là không. Vạn sự trên đời chẳng ngóng trông, không có hy vọng chuyện này, chuyện nọ, sửa mình để tiến hóa là chánh. Không cần hy vọng việc này, việc nọ tạo động trong nội tâm mà thôi. Lúc phát tâm, chúng ta thấy rằng rất phấn khởi, đóng góp, nhưng rồi là chúng ta thấy phải rút lui. Cho nên, đừng đi các bạn nhớ rằng không có sai đâu, phải dũng chí tiến tới. Khi chúng ta tu, chúng ta phải thành tâm đi tới bất cứ giá nào. Bất cứ trở ngại nào, chúng ta vẫn đi tới. Vì mục đích chúng ta đặt rồi, chúng ta phải đi tới, đừng có giữa chừng rút. rồi chán nản, đâm ra trì trệ và không phát triển được, thì rốt cuộc chúng ta đã vạch được con đường trở về nguồn cội, phải buông bỏ tất cả, phải giữ lấy thanh tịnh tiến tới. Nếu chúng ta người tu phải duy trì cái pháp, hành đứng đắn đêm đêm như vậy, cái pháp là giúp đỡ từ thần kinh, khối óc cho tới cơ tạng được ổn định, mới hướng về thanh tịnh mà hành sự được. Chứ cái pháp không có để cho chúng ta động loạn đâu. Nếu chúng ta bằng lòng hành đúng pháp thì không có sự động loạn. Đức Thầy từng nhắc, những người vô vi đã xây dựng thanh tịnh và sẽ đổ bộ nơi thanh tịnh. Sự chết sống không còn nghĩa lý gì đối với các bạn, không còn lo âu sự chết sống. Hết rồi, ai có giết cũng vậy đó thôi. Mình không giết người, mình giữ tâm thương yêu và tha thứ. Cái đó là cái quan trọng. Có những bài học sắp đặt, Thượng Đế đã sắp đặt hết rồi, nó thức tâm, ăn năn hối cải. Mê tín dị đoan theo một chiều hướng của người khác, chính mình sửa mình để giải tiến đi lên mới là chánh. Gia can yên ổn, trí tuệ mới được khai minh. Trời Phật không có độ người tham, trời Phật là diệt tham, mới cho biết đời là tham, sân, si, hỏng vị Phật nào kêu người ta tham. Vị Phật nào cũng kêu người ta giải nghiệp và thấy rõ tánh tham của chính mình và hướng thượng để sửa chữa tiến tới vô cùng tốt đẹp. Tham sống sợ chết là đại tham. Vậy làm sao diệt được cái tham? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Con người biết tu rồi thì nhìn lại quá khứ của chúng ta đều sai lầm và vô dụng, không biết sử dụng khả năng của chính mình. Tin bậy tin bạ, làm xứ sở không yên, người xung quanh của chúng ta cũng không yên. Bùa phép đủ chuyện không cứu được mình. Học đủ thứ võ thuật cũng không cứu được mình. Học đủ sứ sách để trở nên một vị bác sĩ cũng không cứu được mình. Bạc tỷ cũng không mua được mạng. Vậy chúng ta còn muốn cái gì bây giờ? Tham lam những chuyện không cần thiết ư? Hay là sửa chữa những chuyện không cần thiết và thực hành những chuyện cần thiết cho phần hồn được tiến hóa ở kỳ tới? Đó là lo cho tương lai. Người tu không phải ngu dại, trình độ bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ nhiều lắm. Nhưng mà Ngài thấy Ngài không sửa được Ngài, không cứu được Ngài, Ngài mới áp dụng pháp tu để tự giải và tự thức. Thấy rõ đời là tạm mới dũng mãnh thăng hoa tiến hóa về thiên quốc mà sống nơi hòa bình yên ổn. Đời đời bất diệt. Người đời khôn ngoan mà không chịu hành những sự khôn ngoan sẵn có của chính mình, mà chỉ nhờ đỡ sự u ơ của thần thánh mà không thật, tự gạt mình trong may mắn của kích động và phản động của ngũ hành. Xem bói tướng số là luận thuyết sanh khắc mà thôi của ngũ hành, trong giới đó không tiến hóa và không thoát được. Chỉ có hành pháp mới thoát được. Thoát được rồi thì thấy vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Thì chúng ta mới yên ổn và không nung nấu những sự không cần thiết nữa và thực hành những sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt phải cần có một pháp khứ trược lưu thanh mới thanh tịnh. Còn ôm trược lấp thanh thì không bao giờ có sự sáng suốt. Đêm đêm hành thiền để khứ trược lưu thanh, tức là khai sáng chính mình. Trong thanh tịnh rồi, đạt rồi, nhập định rồi, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nếu chúng ta người tu phải duy trì cái pháp thực hành đứng đắn đêm đêm như vậy, cái pháp là giúp đỡ thần kinh từ khối óc cho đến cơ tạng được ổn định, mới hướng về thanh tịnh mà hành sự được. Chứ cái pháp không có để cho chúng ta động loạn đâu. Nếu chúng ta bằng lòng hành đúng pháp thì không có sự động loạn. Thấy rõ ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Trật tự của cả cả càn khôn vũ trụ có, mà trật tự nội tâm của chúng ta có. Khi gia đình chúng ta bất ổn, vợ chồng cãi nhau, rốt cuộc hai người cũng phải ăn năn sửa tiếng, chứ không duy trì cái phần xấu được. Ôn hòa qua nụ cười thanh thản của đôi bên mà tiếp xúc xây dựng cho nhau. Chúng ta đêm đêm tu hướng về thanh tịnh, hướng về con đường quân bình, thì gia đình luôn luôn ổn thỏa. Hai người đang thực hành tu tiến thì chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Đồng tu đồng tiến, xây dựng gia can tốt đẹp, đạt hòa khí tài vượng. Hai vợ chồng đồng tu, biết trời đất, biết sự nhân kích động và phản động của nhân gian, có gì ta phân luận nữa. Chỉ có trong thực hành mà thôi. Gia đình êm thấm và thật sự thương yêu trong xây dựng, chấp nhận hành triển để tiến, không có chối bỏ những gì chúng ta nhận và chúng ta phải hành. Đêm đêm như vậy, nay chút mai chút, các bạn sẽ tạo được một tập quán tốt cho gia đình. Thấy một kiếp người xài phí không có bao nhiêu, đành quên tâm thức của chúng ta là đại tội. Lúc chết không biết đường đi, tự hại mình lại đổ thừa cho người khác. Không cách gì đổ thừa cho người khác. Tâm làm thân chịu, luật nhân quả đang quản lý mọi người, phải cố gắng hành triển mới đạt thích. Mà trả lại sự tự do cho chính nó. Nó là cũng con người biết tấn biết thối, khôn ngoan, phải để cho nó tự phát triển. Không nên đề đầu nó, chỉ phục vụ nhu cầu cần thiết của chính nó để nó tiến. Cũng như Thượng Đế đã phục vụ quần sanh. Con muốn chiến tranh thì con cứ làm chiến tranh đi. Và con muốn thương yêu thì cứ làm thương yêu đi. Cái gì đều tự do hết. Nhưng mà làm quá là phải gặp nạn. Trên mặt đất này có chỗ nào làm quá là chỗ đó phải gặp nạn. Rõ ràng. Các bạn tu thanh tịnh rồi, các bạn không phải thầy tướng, không phải tử vi, hiểu được thời cuộc, nhìn thấy rõ. Giống dân mất trật tự là giống dân tự hại xã hội và không có tiên thần. Giống dân chịu nhịn nhục, học hành, đóng góp, giống dân đó mới là thật sự xây dựng cho nhân loại có cơ hội tiến hóa tốt. Chính bản thân nó khổ, nó phải lập lại trật tự để tiến hóa. Cho nên tình trạng ở xứ khổ hiện tại, nghe tới đạo nào cũng chạy theo tu. Vì cái lãnh vực đạo là vẫn là cứu tâm linh. Lãnh vực độc tài là đè bẹp tâm linh. Cho nên nó từ độc tài, khổ lắm. Nó muốn tiến về con đường tâm linh, nghe đạo rồi nó phải chạy theo. Rồi nó nghe lời đạo chứ nó không nghe lời đời nữa. Khi nó hiểu được sự sai lầm giữa con người, đối đãi giữa con người và con người, nó mới ăn năn sám hối và tự thực.
Bạn Thuận thì là người bạn thân,
yeah.
Mới lại khuyên con nên tu.
Yeah.
Thì hồi trước cũng có làm việc với anh Lung bên kia.
Yeah.
Anh Lung cũng có khuyên hồi trước, nhưng mà rồi bị cũng làm công chức nhiều chuyện mà cũng chưa có
viết. Yeah. Đi mổ về cái gì?
Dạ, mổ về sạn mặt.
À,
mổ ở bển một lần rồi.
À.
Làm sao không biết qua đây lại bị đi một lần nữa. Giờ sức khỏe cũng còn rất kém. Bị chuyển nữa.
Ừ.
Hôm nay anh Thường anh có kêu con lát lời thầy con mặt ở đây cũng ngắn ngắn thôi.
Yeah.
Để xin thầy, con là mới cũng chưa có tu, chưa có hành gì hết.
Anh thấy không?
Dạ.
Anh bệnh, dạ. Anh bị mổ. Hồi nói anh yếu. Anh thấy không? Là trong mình anh thiếu nguyên khí. Thấy rất rõ ràng. Còn tôi, không biết anh lớn tuổi hơn tôi hay tôi lớn tuổi hơn anh.
6 tuổi.
Tôi 65 rồi. Nhưng mà tiếng nói tôi vang vang, nhờ tôi giữ nguyên khí. Cho nên anh Thuần anh đề nghị rằng đúng. Có người sống nhờ cái nguyên khí. Cho nên nguyên khí đó mình phải luyện. Mình mở cửa ra để đem nguyên khí của trời đất cô hòa đồng với cái tiểu trường này. Thì tự nhiên nó khôi phục thật sức mạnh. Mặt mày của anh bữa nay như vậy. Và anh cương quyết nghe theo lời của anh Thuần. Về làm đi. Chắc tôi đi vòng rồi trở về gặp anh mà. Nếu mà anh Hằng đúng mỗi ngày thì dạ, bảo đảm cái mặt anh khác và tiếng nói anh thân đó. Đó, anh thấy thế ra không phải ở đây giúp anh, mà ở đây chỉ đánh thức cái quyền năng của anh. Và anh sử dụng cái quyền năng của anh khai phá nó ra. Và anh hòa đồng với nguyên khí của vũ trụ. Anh lấy sức mạnh của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ sửa trị bệnh căn. Còn cái bệnh nữa, bệnh xác bệnh là mổ, còn cái tâm bệnh. Tâm bệnh là anh thấy rằng tôi ra đây làm người, làm gì đây? Rồi bây giờ cũng tóc bạc rồi, tôi làm cái gì đây? Rồi tôi sẽ đi đâu? Đó là cái tâm bệnh. Rồi anh cứ thực hành cái pháp này, để cho cơ tạng nó được khỏe rồi. Lúc đó anh bước vào trị cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh anh dứt rồi. Lúc đó anh mới thấy rằng tâm cứu độ cũng ở trong anh. Khuyên những người nào quen biết và họ lâm bệnh, chỉ họ tự khôi phục. Rồi anh mới thấy là thuốc trời có sẵn mà người ta không hiểu uống. Cái kỳ thật thuốc trời có sẵn. Thuốc là cái gì? Nguyên lực của kim mộc thủy hỏa thổ kết thành một viên thuốc để khai thông những cái mạch môn trong cơ tạng của anh, cũng là dẫn tiến kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Anh thấy không? Còn anh làm cái pháp môn này, anh hít thở thì anh đem nguyên khí của kim mộc thủy hỏa thổ hỗ trợ trong cơ tạng của anh, lần lần anh sẽ khôi phục. Cái pháp này là cái pháp trị bệnh tận gốc. Tôi là một người bệnh hoạn nhiều hơn anh. Anh mới có mổ sơ sơ thôi, chứ còn tôi bệnh hồi nhỏ đi học. Học 2 ngày nghỉ 2 ngày, học 2 ngày nghỉ 2 ngày, uống thuốc hoài thôi. Bệnh dữ lắm, nhưng mà ngày nay mạnh như vậy là cũng đại phước rồi. Cũng nhờ cái pháp tu này. Cho nên tôi mới cho tôi hết bệnh. Tôi đi truyền ba cái pháp này miễn phí tới ngày hôm nay. Thì tôi làm đúng được đại nguyện tôi mừng. Ngày nay có nhiều người đến với chúng tôi, và có nhiều người xa xôi đã nghe được băng chúng tôi giảng và phương pháp thực hành, là cũng khôi phục được cái tâm bệnh. Và cũng lần lần cũng về hội tụ tương ngộ tôi. Không ở xứ này cũng xứ nọ. Thì tôi thấy rất quý cái pháp trời cho, mà mọi người có quyền hưởng. Cái kho tàng đó mình có thanh tịnh thì cứ tới lấy mà tại. Ông trời không cấp. Cho nên tôi thấy rằng anh có quen anh Thường cũng có cái dịp may. Mà cái ý chí của anh là quan trọng. Anh thực hành cho tôi. Như nãy giờ tôi nói cũng nói chuyện của anh nhiều. Rồi anh nghe, rồi trở về nghe lại những cuốn băng. Để mở trí mở tâm. Để khai thông tất cả những cái gì lố bịch ở bên trong. Và trở về với quyền năng sẵn có của chính mình. Thì chúng ta sẽ tay nắm tay xây dựng cho chính mình và ảnh hưởng người khác ở tương lai. Cảm ơn anh rất là nhiều.
Nhiều khi lúc phát tâm chúng ta thấy rằng rất phấn khởi, đóng góp, nhưng rồi chúng ta thấy phải rút lui. Cho nên đường đi các bạn phải nhớ rằng không có sai đâu, phải dũng chí tiến tới. Khi chúng ta tu, chúng ta phải thành tâm đi tới bất cứ giá nào, bất cứ trở ngại nào, chúng ta vẫn đi tới vì mục đích chúng ta đặt rồi, chúng ta phải đi tới. Cho nên đừng có nửa chừng rút rồi chán nản, đâm ra trì trệ và không phát triển được. Thì rốt cuộc chúng ta đã hoạch định con đường trở về nguồn cội, phải buông bỏ tất cả và giữ lấy thanh tịnh để tiến tới. Nhưng mà rồi chúng ta vì sự tranh chấp vô lý mà chúng ta bị sa ngã vừa được. Cho nên con đường tu dài đằng đẵng, các bạn phải nhận nhiều thử thách từ bên trên giáng lâm xuống thế gian đã nhận biết bao nhiêu thử thách, bây giờ từ ở thế gian đi trở về nguồn cội thì càng dày đầy thử thách. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự thử thách, chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đóng góp xây dựng được một thiền đường nhỏ nhỏ, nhưng mà sự phát tâm không ít. Vì tình thương của các bạn, thương trời Phật, thương đồng loại, muốn thực hành để công hiến cho chúng sanh. Cái đại nguyện này các bạn phải giữ lấy, đừng có nửa chừng mà sang hạ. Hãy nhớ, vì tôi đã đi trong đường tu mấy chục năm, bất cứ một cái trở ngại nào mà đã làm phiền lòng tôi vẫn giữ một mực tiến hóa, không có bao giờ thụt lùi. Tử vì đạo, không bao giờ ham sự sung sướng tại thế gian mà bỏ đạo. Luôn luôn trì thì chí, khổ cực cách mấy cũng tiến tới, cũng xây dựng cho kỳ được. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã sẵn có cơ đồ, có gương lành, và các bạn đã nói theo và làm, thì các bạn cứ giữ lấy và tiến tới. Cho nên tôi thấy rất mừng là các bạn đã phát tâm, nhưng mà phải giữ tâm đó mãi mãi để tiến tới. Tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta là một, không có nên chia rẽ, phải quý thương lẫn nhau, và không làm sự phiền muộn cho chính mình, mà chính phải giải tỏa sự phiền muộn trong tâm của chúng ta. Vì chúng ta giáng lâm xuống thế gian là không, bây giờ mục đích chúng ta muốn trở về không, nhưng mà chưa về tới không là chúng ta đã tranh chấp, là không bao giờ tiến được. Cho nên ngày hôm nay là ngày tốt, các bạn đã chọn được một nơi, đây là tương lai, mỗi người một ý kiến sẽ xây dựng cho cái nơi này nó tốt hơn, rồi hết có giá trị. Tương lai các bạn có thể chọn một miếng đất xa ở nơi nào, và các bạn sẽ cất một thiền điện để hướng độ nhiều người ở tương lai. Thì cái vật chất, cái căn nhà này, cơ sở này cũng có thể nhường lại cho người khác, rồi lấy cái tiền đó chúng ta xây dựng được. Và do cái sự đầm nhất phát tâm của các bạn mà thôi. Thì đoàn kết quan trọng, mà đoàn kết về tâm đạo, chứ không phải đoàn kết đi làm chân trị để hiếp người này, hiếp người nọ. Chúng ta không nên làm. Chúng ta lấy cái tâm đạo đồng nhất thăng hoa khai mở. Từ bi là sức mạnh. Phải nhịn nhục tối đa để nhìn thấy sự thật.
Trong trang 49 có nói về Maha Mục Kiền Liên. Thì vậy thì còn bà Thanh Đề là cái gì trong bản thể?
Bà Thanh Đề là thuộc về cõi âm.
Yeah.
Âm khí là thuộc về phần vía thôi.
Yeah.
Thuộc về phần vía thôi. Cho nên trong cái cơ cấu của chúng ta, chủ nhân âm nắm cái quyền âm dương. Khi mà thoát ra cái chỗ mà tôi nói nãy đó,
yeah,
là nắm cái quyền âm dương. Thì bây giờ đấng liên hệ với Thượng Đế, Thượng Đế đang nắm cái quyền âm dương. Cho nên thầy bói, thầy tiên tri nói đủ thứ là nói vậy thôi. Nhưng mà tới giờ phút chót mới là đúng. Giờ phút chót là cái ông nắm âm dương, ông cho biết mới là đúng.
Yeah.
Chứ không có ông nào nói đúng hết thầy.
Yeah.
Bây giờ có nhập xác chừng danh ông này ông nọ nói cũng trật lắc à. Kali nói mấy lần nói sập đất kêu người ta bỏ chạy rồi cũng chạy về. Tôi nói lo tu đi, tu cho nó thanh tịnh đi. Nó thanh tịnh rồi nó có sập đất rồi mình đi về thanh tịnh, cái đó là đúng đường đi. Còn ôm cái xác chi, ôm cái xe hơi, ôm tiền bạc chạy chỗ đó thì nó cũng vậy đó, không sập trời nó chết thì nó cũng đi xuống địa phủ à. Thì tại sao tôi không ở nhà đóng cửa ta tu thanh tịnh, nó sập trời ta được đi lên kia, phải không? Cho nên nhiều người lại nó thích thôi nghe lời cha nói để tôi đi. Đi rồi rốt cuộc đó, hết tiền. Yeah. Có gì đâu mà tôi nói họ không nghe. Bởi vì tôi là một người thường, một người thông thường như mọi người. Họ tưởng họ là tu cao hơn thì quyền của chính họ. Nhưng mà rốt cuộc rồi họ mới đi điện thoại. Họ nói trời ơi vậy cũng phải đi lại đường của thầy chứ cũng đi kia nó hào quá. Nó hào quá bỏ chạy hoài. Một chập cái ông hù nữa, tới rồi đó, bây giờ tới rồi đó, bây giờ mà con mà không đi thì nó tiêu rồi, thì có 2-3 bữa nghe nó động đất rồi thôi, đúng rồi,
yeah.
Chạy, thì kẹt rồi, nó động đất đó, mình cũng giữ cái hồn, mà nó có sập nhà, mình cũng giữ cái hồn, cái chết là chắc chắn người thế gian phải chết, mà không thanh tịnh làm sao đổ bộ vô chỗ thanh tịnh, thấy không, cho nên giữ cái thanh tịnh đó, lo niệm Phật đi. Sập nhà cũng thay kệ, nhà thì nó phải sập rồi đó, xác tôi còn chết mà nhà không sập là nó vô lý. Cứ việc để yên nhẹ để tôi đổ bộ trong chỗ thanh tịnh. Thấy chưa?
Dạ.
Thầy, Dạ, bữa trước con đọc cái quyển mà nói về địa ngục du ký. Dạ thưa, con đọc cái quyển đó thì con thấy quyển thuốc dữ lắm. Nhưng mà sao con có một điều thắc mắc thì con có nói chuyện với cô Thiền. Cô giải thích cho con, cô nói thầy giải thích, nhưng mà bữa nay con muốn hỏi lại để thầy giải thích lớn thêm cho các anh em chị em để rõ. Ở trong địa ngục du ký đó, thì thấy những người mà làm cái tội ở trên thế gian này đó, xuống dưới thì bị tra khảo đánh đập, rồi tới cái xong cái trả là rồi cái tội đó thì được đi đầu thai. Thì khi đầu thai rồi thì lên trên là quên hết. Thì con thấy bị như vậy cho nên nhiều người đầu thai lại thế gian là cũng phạm tội lại nữa. Thành con thấy nếu như thưa Thượng Đế mà thương xót chúng sanh đó, thì phải để cho người ta nhớ lại cái đó cho người ta tưởng cho để cái phạm tội lại hoài, cho thầy giải thích được.
Cho nên con thú, con bò, con trâu phải đánh nó mới đi. Người hung hăng phải khó chiến thành đi. Thấy chưa? Còn các tôn giáo, những người mà bị đau đớn rồi và ở dưới địa ngục mà được nghe qua Quan Âm thuyết giảng, được nghe qua những vị lãnh đạo tinh thần ở thánh giới như bên Thiên Chúa cũng giáo dục để tiến hóa, và cái đại nguyện của người, cho nên tới mảnh đất phù sanh này Thượng Đế đã ban tất cả tôn giáo xuất hiện, và để người nào thích cái nào là cái đại nguyện của họ thích hợp, họ về cái đó để mà họ tu. Nhưng mà họ còn không thích giác nữa, họ sẽ phải đụng độ trong một trận chiến nguy hiểm. Cũng như hiện tại trong nội tâm của mọi người không ổn thì những chuyện phải gây gỗ, ngay trong gia đình cũng vậy. Cho nó có những bài học sắp đặt, Thượng Đế đã sắp đặt hết rồi, nó thức tâm, nó ăn năn hối cải. Nên nhiều khi mình xuất ngôn bất chánh, rồi nằm đêm mình cũng ăn năn và sửa và hướng cho lòng về. Cái đó là Thượng Đế đã cho chúng ta trùng trì trong cái chuyển thiên địa này, giới hạn chứ không phải vô giới hạn. Chúng ta đã bị giam trong cái chuyển thiên địa này, bị giới hạn, không có được tự do đâu mà đến đây quên, không quên được. Nếu quên rồi sẽ gặp phải nghiệp thân, và từ nghiệp thân đó nó sẽ nhắc nhở và thức giác, rồi mới lần lượt đưa nó đến cái chỗ thích hợp để cho nó học, nó tu, nó tiến. Đó là thực hiện đại nguyện của chính nó mà thôi. Cho nên đừng có thấy rằng Thượng Đế không cật tự, Thượng Đế không lo lắng, lo đủ hết cho các con Ngài. Nhưng mà các con Ngài chỉ có quyền quên Ngài mà thôi, chứ Ngài không bao giờ có quyền quên các con Ngài. Vì Ngài tạo ra và Ngài muốn xây dựng cho nó tiến hóa, đi tới trọn lành và vững tiến, chứ không còn trì trệ nữa. Cho nên phải cho những bài học đau đớn như vậy để nó học, và cho nó thấy nó quên, nhưng mà thật sự là không quên. Nếu nó quên thì cái đạo đức nó đâu có theo đạo này, theo đạo kia, theo đạo nọ, thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ. Đó là để thực hiện cái đại nguyện nó, rồi hoàn tất cái bài vở nó mới tiến qua, là vậy. Cho nên phần hồn cái địa ngục du ký này của ông Thế Công đó là cũng khác gì bên pháp lý này, và cho người ta thấy rõ rằng cái phần hồn của mọi người là bất diệt, vì cái hành hạ cắt mấy mà ăn năn sửa chữa rồi nó cũng hồi sinh, và nó cũng luân hồi lục đạo, hay là nó thăng hoa đi thẳng lên trên. Đó. Cho nên cái hồn của người là bất diệt, để chứng minh cho người thế gian rõ rằng hồn bất diệt, an tâm mà lo tu sửa để tiến hóa tới vô cùng, không nên trì trệ vì tham vọng và sự ngu xuẩn chậm trễ của mình, và đấu tranh bất chánh rồi giết người đó, rốt cuộc cũng giết luôn cả mình, thì đau khổ vô cùng. Cho nên đủ sức dở của Thượng Đế đã ban, đủ năng khí trong nội thức của mọi người đã có, cho nên phải dựa trong căn bản của mình mà để tiến. Cho nên cái pháp vô vi này lặp lại chắc tử, rồi các bạn thấy rằng tiền kiếp các bạn là thích hợp cái pháp nào sẽ đi ra cái pháp đó. Cho nên đừng có lo rằng 84,000 pháp môn mà không tìm được một pháp có trong đó, vì chúng ta chưa có trật tự, chúng ta chưa đi đúng thôi. Nhưng mà đúng trình độ, đúng trật tự rồi, chúng ta đi tới dễ dãi và thích hợp, thấy sung sướng, nhẹ nhàng, hòa cảm, thực hiện cũng tình thương và đạo đức như các đạo pháp. 84,000 pháp môn nào cũng đi tới vô vi và sáng suốt. Các loại xe đang chạy ngoài đường, nó xe nào cũng đi tới chỗ, tới cái mục đích của người chủ lái xe và quy định đó thôi. Cho nên cái pháp này do ý chí của hành giả, người nào chịu tu thì người đó đạt được mà thôi. Cho nên từng lớp nào, nam phụ lão ấu, và có ý chí thích hợp là tu, bởi vì con người nó có nhiều kiếp, không phải một kiếp, không phải mới từ nhỏ tới bây giờ, nó đã nhiều kiếp, nó tu nhiều rồi, tới đó nó gặp, nó thấy rằng cần phải lập lại trật tự để về nguyên căn của tôi, thì nó cứ việc làm. Mà mỗi người đều có cái đại nguyện trước khi chuyển qua lục đạo làm con người, đều có đại nguyện hết, chứ không người nào không có.
Cho nên nhiều người ở thế gian cũng phát đại nguyện, nhiều bạn đạo cũng phát đại nguyện trước mặt tôi, rồi rốt cuộc tự nó rút lui, rồi không biết chừng nào không có thể trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có của chính nó. Những cái phần đó là đau khổ vô cùng ở tương lai. Chúng ta đã lầm lạc từ nhiều kiếp thì chúng ta không có nên tái phạm nữa, và chúng ta phải tự tu tự tiến, phải cố gắng trong thanh tịnh. Sự đóng góp cho quảng đại quần chúng, các bạn không sao tránh khỏi sự thử thách ở tương lai. Chắc chắn phải có sự thử thách. Không nhiều thì ít, không nên ngã lòng. Vì chúng ta biết đường lui về thanh tịnh rồi, chúng ta thấy rõ cái vốn thanh tịnh của chúng ta là căn bản. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian từ con số 0. Bây giờ có về con số 0 là chúng ta mới thăng hoa trở về với nguồn cội. Cho nên các bạn đừng có sợ, dùng dũng khí thanh tịnh mới đạt được chân pháp. Nếu thiếu dũng khí thanh tịnh thì các bạn không bao giờ đạt được chân pháp. Sự thử thách dãy đầy. Dù các bạn có chuyển hướng từ bất cứ một pháp nào ở thế gian này thì các bạn cũng ngộ sự thử thách. Nếu ông trời không thương các bạn thì ông trời không cho các bạn có cơ hội gì dự cuộc thử thách. Mà dự cuộc thử thách rồi mà các bạn ăn năn hối cải là các bạn tiến qua. Luôn luôn Thượng Đế ân ban các bạn và giúp đỡ các bạn bằng thử thách chứ không phải bằng ngon ngọt đâu. Luôn luôn đứng trong tình trạng thử thách mới có cơ hội tiến qua. Cho nên chúng ta đã đóng góp không ít và cố gắng xây dựng thêm nữa. Thượng Đế đã ban cho chúng ta rất nhiều, không giờ phút khắc nào không ban ơn cho chúng ta, mà chính chúng ta phản ơn, bội ơn Thượng Đế mà thôi.
Hồn biết làm chủ cái thể xác mới thật sự là người tu. Hồn không biết làm chủ cái thể xác thì tạo cảnh bơ vơ cho nội tạng. Sự vận hành của cơ tạng không điều hòa thì bệnh hoạn sẽ xảy đến và nạn tai sẽ đến rất dễ dàng. Bị trượt hút trượt. Nhiều người giàu có đi trên cái xe bánh bao nhưng mà bị đụng xe chết. Là trượt hút trượt. Nhiều người nào giờ không có tiền, không có trúng số mà trúng cái bạc triệu mua xe hơi chạy 2-3 vòng đụng cái chết mất. Tại vì có tiền nó mới có tham. Có tham nó mới có tính nó mới có trượt. Càng tính càng trượt, nó mới hút trượt. Đụng xe chết. Chứ hồi nào giờ tôi nghèo khổ, làm ruộng ăn tôi đâu có bệnh gì đâu, đâu có bị nguy hiểm đâu. Mà từ ngày tôi trúng số mua xe hơi, đụng cái rầm chết. Thấy rõ trượt và thanh chưa? Cho nên người tu dũng mãnh tu, hiểu đường lối rõ ràng tu, chỉ có giải đi tới thanh nhẹ, không có trượt lấy gì mà hút trượt. Đó là chứng minh chúng ta sẽ bớt nạn, giải được nghiệp, lúc lâm chung bớt khổ đi.